Niệm Phật khi vào xuân đó vô ư dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng cầu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ
thân thân. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Trong pháp niệm Phật có một phương pháp gọi là phản văn trì danh, nghĩa là mình niệm Phật cố gắng nghe cái tiếng niệm Phật của mình, gọi là phản văn. Khi nghe cái tiếng niệm Phật của mình một thời gian thì tự nhiên cái tâm của mình sẽ thanh tịnh, mình không có bị ngoại duyên chi phối nhiều. Và khi mình chứng đắc thì được gọi là văn tự thánh. Phản văn văn tự thánh có nghĩa là mình nghe cái tiếng niệm Phật của mình, rồi từ đó cái tự thánh của mình nó sẽ ứng hiện ra, gọi là phản văn văn tự thánh. Tình thực ra thì cái phản văn là mình nghe cái tiếng niệm Phật của mình thì dễ, còn văn tự thánh thì nó là một cảnh giới ngon lắm rồi, gọi là chứng đắc rồi đấy. Tại vì văn tự tánh có nghĩa là khi mình sáng tâm, mình thấy tánh, mình mới nghe tự tánh được, chứ không phải là đơn giản. Ngài Ấn Quang thường dặn là khi mình áp dụng phương pháp này, dầu cho mình niệm thầm, mình cũng lắng nghe được tiếng niệm Phật của mình. Tại vì niệm thầm thực ra nó cũng có cái tướng niệm trong đó, nó vẫn có cái âm thanh. Và dùng cái phương pháp này rất là tốt. Khi mà chúng ta cố gắng niệm Phật ở đây, cố gắng lắng nghe cái âm thanh của mình, thì cái tâm của mình nó đỡ bị xáo động. Có một lần đi qua bên Mỹ thì có một vị kia tới, nói là đã dùng cái phương pháp gọi là phản văn trì danh, bằng cách là thu âm cái tiếng của mình rồi để luôn lỗ tai nghe hoài. Thì đến bây giờ là vị đó nghe được là lúc nào trong tai của mình cũng có tiếng niệm Phật của chính mình đó. Thì vị đó nói là đúng là một pháp rất là hay. Và vị đó khuyên là hồi trước bây giờ chúng ta cứ để cho cái chân tâm tự tánh chúng ta nó ngủ hoài thôi, bây giờ mình phải có cái phương thức mình đánh thức cái chân tâm tự tánh lại, thì lúc đó chúng ta sẽ được gọi là văn tự tánh. Và hỏi thời gian là như vậy thì cái cảnh giới này chứng đắc có tốt lắm không? Thì dâm với trả lời, nếu mà bác đã văn được tự tánh, tức là đã minh tâm kiến tánh rồi, mắc mơ hỏi dâm chị. Xin thưa thật là, thực ra là theo như Ngài Ấn Quang, là khi mà cái tâm mình nó sáng, cái phiền não nó chìm, cái nghiệp chướng nó tan, thì lúc đó chúng ta văn tự tánh dễ lắm. Chính vì vậy mà Ngài thường thường là khuyên chúng ta hãy cố gắng chí thành chí kính, niệm câu A-di-đà Phật, cố gắng đi, càng nhiếp tâm được chừng nào hay chừng đó. Và khi mà trở về được tới Tây Phương Cực Lạc rồi, thì xin thưa là lúc đó chúng ta không cần hỏi là tôi bây giờ có văn tự tánh chưa, thì lúc đó cũng mình cũng đã có hết rồi. Cho nên cái điểm quan trọng của người phàm phu chúng ta là làm sao cho về tới Tây Phương Cực Lạc cho được. Đó là cái điểm quan trọng. Còn ở tại đây, thì khi mà mình nhiếp tâm, mình lắng nghe, mình cầu cho cái tiếng đó trở lại trong tâm của mình, thì như hôm qua mình nói là do cái cầu mà cái sự nó ứng. Tức là mình cầu cho cái tiếng nó trở lại thì cái tiếng nó tự nhiên nó dội lại. Còn giống như hôm qua đưa cái tình trạng là mình đi luyện công để cầu cho cái tay chân mình nó hoạt động trị bệnh, thì vô tình vì mình cầu như vậy mà cái tay mình nó hoạt động được. Đó không phải là do cái năng lực gì vĩ đại, mà hình như đã có một cái lực lượng nào đó nó dựa vào mình để nó giúp mình sinh hoạt như vậy. Chính vì thế mà thường thường trong cái pháp môn niệm Phật, chúng ta xin chư vị nhớ cho kỹ là nguyện vãng sanh. Đây là cái đại nguyện, cái chánh cầu, chứ chúng ta không được cầu có gì khác. Chánh cầu này là được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho chúng ta, chư Bồ Tát bảo vệ cho chúng ta. Trong cái kinh Thập Vãng Sanh, Phật có nói rõ rệt: một người nào mà thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì có 25 vị Bồ Tát đến gia trì giúp đỡ cho chúng ta, và chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho hành giả niệm Phật. Thì đây là cái giới luật của vãng sanh rồi, cho nên tất cả các chư quý tận cũng như là quan gia trái chủ không thể nào phá lệ này được. Chính vì thế mà gọi là cầu vãng sanh, chúng ta không có bị trở ngại. Còn mà khi cầu một cái gì khác thì có thể trở ngại. Cách đây cũng không lâu lắm, không phải ở tại Úc, thì có một vị kia niệm Phật và cũng thường nghe luôn luôn trong tai có tiếng niệm Phật. Và theo như vị đó nói là đã thấy được A-di-đà Phật, và ghi trên cái tấm lịch là vào cái ngày đó, tháng đó và đúng giờ đó vãng sanh. Các cái vị kia thấy vi diệu quá, cho nên mới mời cả một phái đoàn bác sĩ tới để mà khám cái vị này, chứng tỏ là vị này không có bệnh gì hết. Nhưng mà tới ngày đó vãng sanh, tại vì ngày vãng sanh cũng sắp gần kề rồi. Rồi cũng có đem một phái bộ báo chí tới phỏng vấn, quay thành video luôn và đã tung ra khắp nơi hết trơn. Và tất cả những tài liệu đó dư âm đều có nhận vào hết, nhưng mà những cái chuyện này khi mà nhận thường thường dư âm cứ giấu im, làm thinh không nói, tại vì mình không dám chống. Nếu mình chống lỡ người đây người ta vãng sanh thiệt là sao, như vậy là mình chống mình hốt, đúng không? Mà mình cũng không dám tung ra, tại vì nếu tung ra lỡ lúc đó người ta không vãng sanh thì mình cũng hố luôn. Cho nên dì ông khôn ngoan, làm thinh không nói. Nhưng mà rồi khi một bữa đó thì đi vào trong niệm Phật đường tu, thì thấy một vị kia sắp cầm một chồng giấy vậy đi phát, bắt phát từng người. Hồi nó phát gì đó, phát cái vị này vãng sanh, mà thực ra chỉ còn có 2 ngày nữa là vãng sanh rồi. Thì dì ông cũng không dám cản, tại vì nếu cản lỡ 2 ngày nữa mà người đó vãng sanh thì mình hốt làm sao. Mà cũng không dám khuyên, tại khuyên thì lỡ mà người ta không vãng sanh thì mình hốt làm sao. Mình khôn quá thì giờ mới nói tại sao chỉ còn có hơn 1 ngày nữa thôi là tới kỳ hạn, tại sao mình không chờ chứ đến hơn 1 ngày nữa rồi qua cái thời gian đó mình tung sao tung, còn gì phải vội. Thì vị đó nói có một vị pháp sư gì nào đó báo tung ra đi, thì tôi với ông cũng A-di-đà Phật không nói gì cả. Thì đúng cái ngày giờ đó, những vị mà được đưa cái tài liệu đó đó tức trộn đêm để mà nghe, coi như là liên lạc liên tục để mà coi tình hình hộ niệm như thế nào, thì người ta tới một nhà để mà hộ niệm cho cái người đó, hộ niệm cho đến hình như là 5 giờ sáng hay là 5 giờ chiều gì đó. 5 giờ sáng ở đó thì ở đây cũng thành ra khuya lắm đấy, cũng kẹt lắm đấy. Chờ phải tới cái giờ đó, cái vị đó cứ ngồi quậy đó không chịu đi. Niệm thêm 1 tiếng nữa cũng không chịu đi, niệm thêm 2 tiếng nữa cũng không chịu đi. Mình nghĩ thôi trời ơi, tất cả đều giải tán về, thật là bể bạc, thật là khó chịu vô cùng. Chư vị thấy không? Niệm Phật, chư tổ dạy là cầu vãng sanh, không được cầu cái gì khác cả. Và thường thường khi mà những người niệm Phật gọi là có cái đức huân tu kỹ càng, giống như ngày hôm qua, khi mà người ta gặp cái chuyện đó đó, người ta giấu rất kỹ, không bao giờ hố lộ ra đâu. Thường cho nên thường thường khi mà mình đi hộ niệm đó, mình gặp một người, người ta báo đi, tôi đã gặp A-di-đà Phật rồi, thì cái người mà trưởng đoàn nhất định phải lên tiếng cảnh cáo cái người đó liền: bác thấy A-di-đà Phật tốt lắm, không sao hết, nhưng mà bác cho con biết rồi, đủ rồi, con sẽ tăng cường hộ niệm cho bác, và bác phải thành tâm chí thành chí kính để cho được A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ nhé. Nếu mà bây giờ bác hồ hởi lên, bác tung ra một cái tâm hồ hởi lên là cái tâm vọng đó, thì cái cảnh giới này sẽ chuyển biến liền, dễ sợ vô cùng. Đây là một cái kinh nghiệm cho mình để mà sau này, thí dụ như có một người nào đó thấy cái gì đó, cái người trưởng tràng đó phải dặn liền, và dặn ngay gia đình liền, tuyệt đối không được tung cái chuyện này ra nữa, và âm thầm hỗ trợ cho cái người này vãng sanh một cách vãng lạc an toàn. Đó là chính xác. Chứ còn bây giờ mà chúng ta cứ nghĩ là đắc này đắc nọ, xin thưa với chư vị, không dễ gì đâu. Cho nên có dặn người bệnh là chúng ta dặn những câu như thế này này: không được lưu luyến người thân. Còn lưu luyến người thân thì bây giờ có gặp Phật nữa cũng mất vãng sanh đó nghe bác. Câu này là câu chúng ta nên dặn. Câu này là câu nên dặn. Không được tiếc nhớ gia tài điền sản gì nữa nghe. Đã có Phật tới rồi nghe bác, bác là cho con nghe rồi, thì con chuẩn bị tất cả đồng tu chuẩn bị để hộ niệm cho bác. Bác phải buông hết vạn duyên ra nghe. Đừng có nghĩ là mình ngon nữa nghe, đừng có nghĩ là mình trước đất nữa nghe. Nếu mà bác nghĩ mình trước đất, chỉ cần một cái tâm thượng mạng chảy ra thì tất cả cảnh giới chuyển liền. Cho nên chư vị phải nhớ là tâm chơn ứng cảnh chơn, tâm vọng ứng cảnh vọng. Một cái niệm trước là niệm chí thành chí kính, có thể Phật Bồ Tát ứng hiện gia trị có. Nhưng mà chỉ cần vận động lên một cái thì tự nhiên cái cảnh giới đã chuyển biến. Cho nên ngài hôm qua nói, nếu mà không biết huân tu, gặp cảnh giới đẹp gọi là thắng cảnh cũng nhanh chóng biến thành ma sự. Vì xin thưa với chư vị nhớ chính này, tất cả mọi cảnh giới đều ở trong tâm của mình ứng hiện ra. Mình chí thành chí thiết niệm Phật thì có quang minh của Phật bảo vệ, có chư Bồ Tát gia trì cho mình. Mình tự dỗ ngược mình làm ngon thì các ngài đi liền lập tức, một sự vọng động thay đổi liền. Cho nên ngài Ngộ Đạt là một vị quốc sư, mười đời tu hành, có bao nhiêu thiên long hộ pháp bao vây ngài, bảo vệ cho ngài trong suốt mười đời, không có một chướng ngại. Khi ngồi trên cái ghế trầm hương báo tọa, chỉ cần khởi một cái tâm, ta rõ rệt là ngon lắm rồi, vua mà cũng phải quỳ lại ta. Chỉ cần một ý niệm như vậy thôi, tất cả chư thiên long hộ pháp đi hết, buông hết, thì ngay lập tức quán tâm trai chủ nhập tầng liệt. Chính vì vậy mà xin nhớ, hãy dặn người nhà là nếu có thấy Phật thì cũng đừng có vội vã mừng, mà phải chí thành hơn nữa, phải quyết làm hơn nữa. Tức là mình biết sắp sửa về Tây Phương thì tất cả vạn nhân phải buông hết, nhất định không được lưu luyến gia đình, không được lưu luyến gia tài, không được sợ chết nữa nghe. Những cái này là cái mình dặn, nói chung là những cái rất là bình thường, rất gần gũi với người hàng phàm phu chúng ta. Còn những cái gọi là văn tự tánh nào minh tâm kính, những cái nó xa vời vô cùng, xin đừng bao giờ nhắc nhở đến cái người mà sắp sửa thọ mạng đã tiêu. Nên nhớ những điểm này để chúng ta hỗ trợ tích cực cho nhau an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ưu dạng. nắng sầu hận trói chặt. Niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập tâm ra băng cầu thế gian, niệm Phật bên